Sau khi biết tôi có 50 vạn tệ chi phí sinh hoạt mỗi tháng, cô bạn thanh mai của bạn trai, Hồ Tuyết, bắt đầu bắt chước tôi. Tôi làm tóc xoăn, cô ấy liền uốn tóc đen dài thẳng của mình thành xoăn. Tôi làm một bộ móng mới, cô ấy cầm ảnh bộ móng của tôi chạy 20 tiệm làm móng chỉ để làm một bộ giống y hệt. Tôi mặc đồ hiệu sang chảnh, cô ấy không ăn không uống trốn học làm 5 công việc trong một ngày cũng phải mua đồ giống y chang. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đơn thuần là kẻ bắt chước, nhưng một tháng sau tôi đột nhiên mắc bệnh nan y và nhanh chóng qua đời. Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, những người thân yêu từng yêu thương tôi không những không đến thăm tôi, mà còn xoa đầu cô bạn cùng phòng và gọi cô ấy bằng cái tên mà chỉ dành riêng cho tôi. Tôi suy sụp, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi chờ, linh hồn tôi lơ lửng, tôi bay đến bên cạnh Hồ Tuyết. Cô ấy ở trong phòng tôi, vùi mình vào lòng bạn trai, khoe khoang. Cảm ơn anh Hạo, nếu không phải anh bỏ tiền giúp em cũng không thể có tiền bắt chước cô ấy, dùng hệ thống đoạt lấy vận khí của cô ấy để trở thành cô ấy, bây giờ tất cả mọi thứ của cô ấy đều là của em rồi. Thì ra mọi vấn đề đều xuất phát từ hệ thống của cô ấy. Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày Hồ Tuyết muốn uốn cùng kiểu tóc với tôi. Tiếng cạch cùng ánh đèn flash lóe lên, Hồ Tuyết đang lén chụp ảnh vội vàng giấu điện thoại đi. Bạn thân Lưu Vi bên cạnh ghé vào tai tôi nhắc nhở. Miểu Miểu, có cần tớ đi xem cô ấy có phải đang lén chụp cậu không? Gần đây tớ luôn thấy cô ấy cầm điện thoại chĩa vào cậu, như một fan cuồng vậy, lần này tớ thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy đừng bận tâm. Kiếp trước tôi đã cảm thấy bị xúc phạm, yêu cầu cô ấy giao ảnh. Nhưng điện thoại của Hồ Tuyết trống rỗng, ngược lại tôi bị gán cho tội danh bắt nạt người khác. Như đến tối, cô ấy vốn có một mái tóc đen dài thẳng, đã uốn thành kiểu xoăn y hệt tôi. Từ màu sắc đến độ xoăn, độ dài, không hề có chút khác biệt nào. Từ ngày đó trở đi, chỉ dựa vào phía sau lưng, Hồ Tuyết liên tục bị bạn bè của tôi nhận nhầm thành tôi. Nghĩ đến cái hệ thống của cô ấy, tôi liền gửi tin nhắn cho thợ làm tóc riêng của mình. Chị ơi, em chán tóc xoăn rồi, giúp em thiết kế lại một kiểu tóc thật khó, không ai có thể bắt chước được. Làm đẹp, em sẽ thưởng thêm. Cô ấy tỏ vẻ tích cực, lập tức chụp một bức ảnh. Trong ảnh, 7-8 nhà tạo mẫu tóc đang họp thiết kế kiểu tóc cho tôi. Tôi cười rồi tắt màn hình điện thoại, quay sang nói với Vu Vi. Lát nữa cùng đi làm tóc nhé, gọi cả Hoàng Văn nữa, cứ nói là tôi mời. Được thôi, nhưng chúng tớ không muốn lợi dụng cậu, lát nữa ăn cơm cứ để tớ và Văn Văn mời. Tôi vừa định nói, giọng nói chói tai của Hồ Tuyết từ phía sau vang lên. Các cậu đi đâu ăn cơm vậy, sao không gọi tớ, rõ ràng tớ ở cùng ký túc xá với các cậu mà, sao lại cô lập tớ? Miểu Miểu, có phải cậu coi thường tớ không? Giọng cô ấy quá lớn, thu hút sự chú ý của tất cả các bạn học trong lớp. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hồ Tuyết khoác lên mình vẻ mặt bị bắt nạt, đáng thương nói: "Tôi biết mấy cậu gia cảnh tốt, đều là người địa phương, coi thường tôi, người đến từ thành phố nhỏ, nhưng tôi thực sự muốn làm thân với các cậu, kết bạn." Việc cô ấy nói kết bạn, làm thân là mỗi lần đi ăn, cô ấy đều dựa vào việc mình không có tiền, tìm đủ mọi lý do để không chịu chia tiền. Ép cô ấy phải trả, cô ấy lại lấy hoàn cảnh của mình ra làm lý do, nói mình đáng thương đến mức nào, trên người không có bao nhiêu tiền. Số lần nhiều lên, chúng tôi đi chơi không còn muốn ở chung với cô ấy nữa. Tôi vừa định đưa bằng chứng ra để đáp trả cô ấy, bạn trai kiêm lớp trưởng Lâm Hạo của tôi đã hóa thân thành kỵ sĩ lao ra. Miểu Miểu, anh không nói với em rồi sao? Anh không thích những cô gái bá đạo, em có thể đừng dựa vào việc nhà mình có chút tiền rách mà bắt nạt người khác không? Bạn học Hồ Tuyết tuy gia cảnh kém hơn các em một chút, nhưng cô ấy giỏi hơn những người ngậm thìa vàng như các em rất nhiều. Cô ấy là một người từ thị trấn nhỏ mà có thể học cùng trường đại học với các em cũng không nhìn xem cô ấy đã nỗ lực bao nhiêu. Nghe anh ấy mở miệng là tiền rách, nhìn anh ấy ra sức bảo vệ Hồ Tuyết, trong lòng tôi dâng lên một nỗi ghê tởm. Nếu không phải gia đình tôi tài trợ cho, anh ấy vẫn còn ở cái vùng quê nghèo hẻo lánh đó, vào xưởng làm công. Nếu không phải tôi để bố mẹ tôi tăng tiền sinh hoạt cho anh ấy, tôi luôn mua đồ cao cấp cho anh ấy, làm sao anh ấy có thể tạo dựng hình ảnh ra thế tốt, vẻ ngoài hào nhoáng chứ? Nhưng Lâm Hạo không hề biết ơn, ngược lại còn ghét mùi tiền của tôi, hơn nữa còn biết rõ kế hoạch thay thế tôi của Hồ Tuyết, dùng tiền của gia đình tôi để giúp cô ấy. Nghĩ đến dáng vẻ ghê tởm của anh ấy ôm Hồ Tuyết trong kiếp trước, tôi lập tức gửi tin nhắn cho bố mẹ. Từ bây giờ trở đi, tập đoàn sẽ ngừng tài trợ cho Lâm Hạo. Sau này anh ấy và Hồ Tuyết cứ thế ở bên nhau, làm một đôi tình nhân bán thời gian đi. Thấy tôi vẫn đang chơi điện thoại, Lâm Hạo càng tức giận hơn. Tân Miểu Miểu, em hoàn toàn không cảm thấy mình đã sai sao? Anh không thể chấp nhận một cô gái bá đạo, ngang ngược như em. Nếu em biết lỗi rồi, thì mau xin lỗi Hồ Tuyết, rồi bồi thường, nếu không anh sẽ làm sao? Lâm Hạo tưởng tôi sợ, nâng cao giọng. Nếu em không xin lỗi, anh sẽ chia tay với em. Nếu là trước đây, nghe thấy hai chữ chia tay, tôi nhất định sẽ lập tức nghe lời anh ấy. Dù sao 2 năm trước anh ấy đã cứu tôi khỏi tay bọn côn đồ, tôi vì ơn cứu mạng mà răm rắp nghe lời anh ấy. Nhưng sau một kiếp có cái chờ kỳ lạ, tôi đã không còn là cô gái nhỏ chỉ biết có tình yêu. Vậy thì chia tay đi. Sau khi tôi buột miệng nói ra, tôi rời ánh mắt từ màn hình điện thoại sang mặt anh ấy. Tuy nhiên, chia tay thì chia tay, anh đã nói tôi dùng tiền đè người, chắc hẳn là coi thường tiền của tôi. Vậy thì số tiền mà tôi đã tiêu cho anh trong mấy năm qua, tổng cộng 30 vạn tệ, bây giờ chuyển khoản trả lại cho tôi. Anh ấy ban đầu có chút căng thẳng khi nghe tôi nói chia tay, nhưng khi nghe tôi đòi tiền, anh ấy đột nhiên thả lỏng, cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi muốn bắt bí. Bởi vì tôi là người hào phóng nhất với anh ấy về tiền bạc, tuyệt đối không thể đòi lại. Anh ấy giả vờ hào phóng nói: "Được, cho em thì cho em, anh đâu có thiếu em chút tiền này." Hồ Tuyết nghe vậy không vui, cô ấy còn cần tiền để bắt chước tôi mà. "Không được, anh Hạo, anh không thể đưa tiền, làm gì có chuyện yêu đương tiền bạc còn phải trả lại. Với lại, khi yêu nhau chẳng lẽ anh chưa từng tiêu tiền cho cô ấy sao, nói không chừng anh tiêu cho cô ấy còn nhiều hơn. Cô ấy đòi anh 30 vạn, anh cũng mau tính toán tiền đi, kẻo để cô ấy chiếm tiện nghi." Lâm Hạo trong lòng biết rõ số tiền đã chi cho tôi, có chút chột dạ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hào phóng nói: "Không sao đâu, Tuyết Tuyết, ai bảo Miểu Miểu là bạn gái anh chứ, cô ấy muốn thì anh cho cô ấy thôi." Anh ấy vừa nói vừa nháy mắt với tôi, ý bảo tôi đừng vạch trần anh ấy, biết điều một chút. Trước đây, vì giữ thể diện cho anh ấy, tôi chắc chắn sẽ nhịn. Nhưng bây giờ tôi lật điện thoại ra những món quà anh ấy đã tặng. Tháng 5 năm 2023 anh mới bắt đầu tặng em một bông hoa hồng, tháng 8 mua một đôi khuyên tai bạc, tháng 11 cái bát sứ. Đây là tổng số tiền anh tiêu trong 3 năm yêu nhau với em, không biết tổng giá trị của những món đồ đó có đáng 500 tệ không. Tôi lại ngẩng đầu nhìn anh ấy. "Bạn học Lâm Hạo, có cần tôi đọc trước mặt các bạn học việc anh đã tiêu tiền của tôi như thế nào không? Hay anh muốn tôi chuyển hóa đơn vào nhóm lớp để họ xem?" Ánh mắt Lâm Hạo đờ đẫn một thoáng, quan sát biểu cảm của tôi. Anh ấy nhận ra tôi nghiêm túc rồi, nhưng anh ấy vẫn không chịu xin lỗi tôi trước mặt những người khác. Anh ấy mặt lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải chỉ 30 vạn thôi sao, tôi chuyển." Sau khi lấy điện thoại ra, ngón tay anh ấy nhấn mạnh vào màn hình. "Tiền tôi đã chuyển rồi, sau này đừng tìm tôi nữa." Nói vậy, nhưng tôi không nhận được chuyển khoản. Hồ Tuyết không biết anh ấy chỉ là giả vờ chuyển khoản, tưởng tiền đã được chuyển, liền giật lấy điện thoại muốn rút lại. Cô ta tìm mãi, lật hết các ứng dụng ngân hàng, nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một khoản chuyển tiền, ngơ ngác hỏi: Hạo ca ca, em không thấy lịch sử chuyển khoản đâu cả. Anh chuyển bằng ngân hàng nào vậy? Mau nói đi, để em còn rút lại được. Nghe đến đây, Tô Xít thì phì cười thành tiếng. Mặt Lâm Hạo đỏ bừng, quát cô ta một tiếng, im miệng, rồi định kéo cô ta bỏ đi cho nhanh. Tôi đưa tay chặn trước mặt hai người họ. Lâm Hạo, đã muốn chuyển thì làm cho đàng hoàng, đừng có làm màu nữa. Tôi vẫn chưa nhận được đồng nào hết, giờ còn định giở trò giả bộ à? Miệng thì chê tiền tôi, nhưng ăn bám thì ăn rõ ngọt ha. Sợ mọi người không tin, tôi còn giơ luôn điện thoại lên, mở tất cả các app thanh toán ra cho cả lớp xem. Lâm Hạo không ngờ tôi thật sự chơi tới cùng, không chút nể mặt, còn dám công khai bóc mẽ anh ta ngay trước đám đông. Anh ta ậm ừ, vội nói chữa. Chắc do mạng là thôi, tiền chưa kịp về, tôi chuyển lại lần nữa. Lần này, giọng thông báo quen thuộc vang lên. Bạn vừa nhận được 300.000 tệ. Gương mặt Lâm Hạo vặn vẹo như nuốt phải kim châm, nhưng vẫn cố làm ra vẻ ngầu. Thấy chưa, anh đây chẳng hề quan tâm gì đến tiền của em. Tôi mỉm cười, nhìn con số trên màn hình, gật đầu hài lòng. Tốt, tiền đã về, tình cũng rất, từ giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa. Nói xong, tôi quay người, định kéo Lưu Vi rời đi. Nhưng cổ tay lại bị anh ta giữ chặt. Chuyện các cậu cô lập Tuyết Tuyết còn chưa giải quyết. Chưa xin lỗi, các cậu đừng hòng rời đi. Lời của anh ta lại vô tình nhắc tôi nhớ ra một việc, chuyện Hồ Tuyết vu khống tôi vẫn chưa được lật lại. Vừa hay, nhờ hồi trước tôi hay tới phòng riêng trong nhà hàng nhà mình ăn, mấy lần đó đều có camera giám sát ghi hình lại. Tôi gọi một cuộc cho quản lý nhà hàng nhà mình, sau đó đăng đoạn video giám sát lần bốn đứa cùng nhau đi ăn lên nhóm lớp. Tụi tôi vì sao không chơi với cô ta, mọi người tự xem video giám sát trong nhóm đi. Nói xong, tôi chẳng buồn giải thích thêm, chỉ kéo các bạn cùng phòng rời khỏi lớp. Đến tiệm làm tóc thì điện thoại đã rung lên liên tục, nhóm lớp đang nổ tung. Mẹ ơi, có người nghèo mà còn nói chuyện nghe hùng hồn ghê á, không phải dạng ăn chùa là gì. Đừng nói Tần Miểu Miểu với tụi bạn, nếu là tôi chắc cũng tránh xa ba dặm chứ chẳng chơi chung nổi. Thấy lời bàn tán ngày càng khó nghe, Hồ Tuyết bắt đầu gõ biểu cảm hu 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 rồi nói tôi cố tình bôi nhọ, dự chuyện hãm hại cô ta. Nhưng người trong lớp đâu phải mù, ai cũng xem rõ video, chẳng ai đứng về phía cô ta. Cô ta bị mất mặt đến mức không còn chỗ chui, quay ra liên tục nhắn tin cầu xin tôi đính chính. Ngay sau đó, Lâm Hạo cũng bắt đầu ra mặt, gửi cho tôi một loạt tin nhắn. Tần Miểu Miểu, anh thật sự quá thất vọng về em. Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa con gái với nhau, có cần phải nhục mạ Tuyết Tuyết như vậy không? Em đã khiến cô ấy tổn thương, em phải xin lỗi, phải trả lại 30 vạn và còn phải chuyển thêm 10 vạn bồi thường. Nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, cũng đừng mơ đến chuyện quay lại. Tôi đọc đến đây mà phì cười. Thái độ cho cháu đòi tiền đó, tưởng tôi là cây ATM chắc. Đúng lúc đó, đầu tôi lóe lên một đoạn ký ức. Kiếp trước, mỗi khi Hồ Tuyết thay kiểu tóc, mua đồ hiệu, làm móng cao cấp, có người hỏi sao có tiền, cô ta đều nói là tiền làm thêm. Thậm chí đến tận lúc tôi sắp chết cũng tin lời cô ta như vậy. Cho đến khi tận mắt nghe được cuộc đối thoại giữa cô ta và Lâm Hạo, tôi mới biết, một bên cô ta coi thường xuất thân của tôi, một bên thì không chút xấu hổ mà sống dựa vào tiền tôi cung phụng. Tôi mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nhắn lại cho Lâm Hạo một chữ, cút. Tôi vừa định chặn toàn bộ liên lạc của anh ta thì bỗng một thông báo thanh toán từ chi tiêu thân mật bật lên. Là hóa đơn tiêu dùng ở tiệm làm tóc cao cấp. Tôi lập tức run cả người vì tức, ngón tay run rẩy mở lại lịch sử giao dịch trước đó. Váy đầm, nội y nữ, ô nhỏ, cái gì cũng có. Mà đơn sớm nhất đã từ tháng 3 năm kia. Hóa ra, từ sớm như vậy họ đã cắm sừng tôi rồi. Không chần chừ, tôi tác thẳng tên Lâm Hạo vào nhóm lớp. Ghê thật đấy, Lâm Hạo, dùng tiền chi tiêu thân mật của tôi để bao gái à? Chưa đợi anh ta phản ứng, tôi lại a còng Hồ Tuyết. Dùng sướng không? Vui vẻ không? Cặp đôi cha nam tiện nữ đúng là trời sinh một cặp. Tôi lập tức hủy liên kết chi tiêu thân mật, sau đó gọi điện cho tất cả các nơi mà tôi từng nạp tiền làm thẻ thành viên. Tất cả đều được yêu cầu khóa lại, chỉ tôi mới có thể sử dụng. Ai khác dùng, không có cửa. Cùng lúc đó, ở salon tóc, Lâm Hạo vừa mới thanh toán xong lần uốn tóc đầu tiên cho Hồ Tuyết thì phát hiện chi tiêu thân mật không dùng được nữa. Tưởng là app bị lỗi, anh ta thoát ra vào lại mấy lần. Nhân viên salon thấy vậy tưởng anh ta định trốn thanh toán, lập tức đứng canh chừng như hổ rình mồi. Hồ Tuyết thấy mất mặt, sốt ruột thúc giục. Hạo ca ca, mau thanh toán đi mà, lát nữa em sẽ thưởng cho anh thật hậu hĩnh nha. Không còn cách nào, Lâm Hạo đành phải mở mã QR cá nhân, dùng số tiền ít ỏi trong tài khoản của mình để trả. Tiếng chuông báo 2.500 tệ đã thanh toán vang lên, khiến anh ta như bị rút cạn máu, không nhịn được hét lên. Sao đất vậy trời, có mỗi cái đầu tóc mà tới từng này tiền, Tuyết Tuyết, em bị lừa rồi đấy hả? Nhân viên salon liếc anh ta một cái khinh khỉnh, lạnh nhạt nói, chúng tôi là salon cao cấp dành cho giới thượng lưu mà. Tổng cộng 4.000 tệ, còn chê mắc thì xin mời ra cửa, làm không nổi thì đừng làm. Lâm Hạo bị nói cho nghẹn họng, mặt đỏ bừng rồi chuyển sang tái mét, không nói được một lời. Lúc này, Lâm Hạo lại nhìn thấy nhóm lớp nhảy 99 tin nhắn, suýt nữa tức đến ngất. Anh ta định gọi điện cho tôi để chút giận, nhưng phát hiện mình đã bị chặn từ lúc nào. Còn tôi, vẫn vô tư chìm đắm trong hành trình làm tóc đổi đời. Sau 6 tiếng đồng hồ, tôi bước ra khỏi tiệm với kiểu tóc xoăn sóng lơi chuẩn chỉnh. Lưu Vi nhuộm hẳn tóc vàng bạch kim, còn Hoàng Vân thì uốn kiểu gợn sóng bồng bềnh. Tôi rất hài lòng, định đăng ảnh lên mạng xã hội. Nhưng nghĩ đến cảnh có người âm thầm soi mình từng chút, tôi đành thôi. Dù vậy, chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt cứng đơ của Hồ Tuyết khi thấy tôi ngày mai thôi, là tôi đã vui rộn cả lòng rồi. Hôm sau, trước giờ vào lớp, tôi vừa đến hành lang thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. Ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh, hóa ra là một cán bộ lớp đang nhận nhầm Hồ Tuyết mới uốn tóc xong, thành tôi từ phía sau. Hồ Tuyết quay đầu lại, nở một nụ cười xấu hổ đầy giả tạo. Ai da, em không phải Tần Miểu Miểu đâu, chắc là em với cô ấy giống nhau quá, hôm nay có mấy người cũng nhận nhầm đó a hi hi. Ánh mắt tôi lập tức lạnh đi, sải bước tiến đến, thẳng thắn cắt ngang lời cô ta. Giống chỗ nào vậy, Hồ Tuyết, tôi đâu có làn da đen như cô, cũng không thấp như cô, càng không có đôi mắt tí hí như vậy. Cô đừng có trợn mắt nói bừa. Học ủy bừng tỉnh, thấy kiểu tóc mới của tôi thì vội vàng phụ họa. Phải rồi, hai người đâu có giống nhau. Nãy tại tôi chỉ nhìn từ phía sau, tưởng là cùng kiểu tóc nên mới nhận nhầm. Cô ấy còn thân mật khoác tay tôi, nũng nịu. Mà kiểu tóc mới này đẹp quá trời luôn đó, còn xinh hơn cả trước kia nữa, sau này em nhất định không nhận nhầm nữa đâu. Mấy người bạn khác cũng lập tức hùa theo. Đúng đó, trước đây thấy cậu hợp với tóc xoăn lớn, giờ mới biết kiểu công chúa này còn hợp hơn nữa. Kiểu tóc này nhìn là biết có nhà thiết kế riêng làm cho rồi. Ai mà bắt chước là lộ liễu ngay, kiểu đông thì bắt chước tây thì, nhìn vào thấy rõ ai là bản gốc, ai là hàng nhái. Nghe câu đó xong, Hồ Tuyết tức đến đỏ bừng cả mặt, dậm chân tức tối. Mấy người có ý gì vậy? Tưởng tôi cố tình bắt chước cô ta chắc? Cô ta là dạng vết kít thì có gì đáng để tôi học theo hả? Tôi đâu có muốn giống một đứa như cô ta chứ. Nói xong, ánh mắt cô ta tràn đầy ghen tị nhìn chằm chằm vào mái tóc mới của tôi. Xấu chết đi được, ai cho cậu làm kiểu tóc xoăn sóng lơi này, không hợp chút nào hết. Thấy cô ta giận đến mất bình tĩnh, tôi không những chẳng tức giận, ngược lại còn khẽ vuốt tóc mình, mỉm cười nhàn nhã. Vậy à, nhưng tôi thích là được rồi. Tôi nhẹ nhàng hất tóc, bước lướt qua người cô ta. Không cam tâm, Hồ Tuyết lại chạy theo chắn đường, dằn từng chữ. Nhưng Hạo ca ca không thích đâu. Anh ấy thích cậu với mái tóc cũ cơ. Sợ tôi không tin, cô ta liền kéo Lâm Hạo lại đứng trước mặt tôi, mặt đầy chờ mong. Đúng không, Hạo ca ca, anh cũng nghĩ vậy đúng không? Lâm Hạo nhìn tôi một cái, mặt đỏ lựng, tai đỏ rực, giống như bị điểm huyệt, run lẩy bẩy không nói được lời nào. Hồ Tuyết tức đến bật khóc, đẩy mạnh tôi một cái rồi vừa khóc vừa lao vào lớp học. Tôi cũng không để mặt nữa, đẩy lại một cái. Thần kinh à, có bệnh thì đi chữa đi. Giờ ra chơi, Hoàng Vân sau khi đi vệ sinh về thì kéo tôi ra một góc thì thầm. Tao vừa nghe thấy Hồ Tuyết gọi điện thoại đặt hẹn làm móng chiều nay đó. Mà mày đoán xem, mẫu móng mà nó đưa cho tiệm lại chính là tấm ảnh mày đăng hai hôm trước. Nếu không phải tao vô tình va phải điện thoại nó, còn lâu tao mới biết nó rình mày kỹ vậy. Lời của Hoàng Vân khiến tôi chợt nảy ra một ý. Tôi móc điện thoại ra, định chặn tài khoản Hồ Tuyết. Nhưng vừa đưa tay đến nút chặn, tôi lại đổi ý, một ý tưởng hay ho hơn vừa nảy ra. Tôi cong môi cười khẽ. Cũng hay mà, mẫu nêu kia tôi cũng chán rồi. Chi bằng lát nữa mình đi làm bộ mới tinh, được quyền luôn nhỉ. Đổi gì cơ? Hồ Tuyết thò đầu vào hóng chuyện, ánh mắt cảnh giác nhìn chúng tôi chằm chằm. Các cậu, chẳng lẽ định đi làm móng mới à? Không ai để ý đến cô ta, nhưng cô ta lại tự mình lẩm bẩm. Tôi nghe người ta nói rồi đấy, làm móng nhiều sẽ hỏng móng, nghiêm trọng thì còn có thể bị ung thư nữa đó. Nghe vậy, tôi nhíu mày. Nghiêm trọng vậy sao? Thấy tôi có vẻ tin, cô ta gật đầu lia lịa. Đúng đó, nên là đừng đi làm móng suốt ngày. Cậu nói cũng có lý. Tôi vỗ vai Hoàng Vân. Xem ra sau này tụi mình không nên làm móng thường xuyên nữa. Hồ Tuyết tưởng tôi thật sự nghe lời, trên mặt hiện rõ vẻ hân hoan như vừa giành được chiến thắng. Sau giờ học, cô ta chạy một mạch đến tiệm làm móng. Nhìn bóng lưng cô ta khuất dần, Hoàng Vân cười nham hiểm, chọt vào vai tôi. Khá lắm, nếu tốc độ bắt chước của cô ta mãi mãi không đuổi kịp mình, chắc tức điên mất. Tôi cười khẽ, cũng đặt xe đến tiệm làm móng. Lần này, tôi chọn phối hợp các chi tiết mình yêu thích và thợ nêu dùng kỹ thuật in 3D để tạo ra mẫu độc quyền. Cô ấy nhìn tôi, nghiêm túc đảm bảo: "Chị cứ yên tâm nhé, mẫu này là thiết kế riêng theo yêu cầu của chị. Bên ngoài không tiệm nào làm nổi, mà bên em cũng cam kết không làm lại mẫu này cho người khác." Nghe thế tôi rất hài lòng, nạp luôn 10.000 tệ vào thẻ hội viên. Làm xong, tôi liền cố tình chụp ảnh thật đẹp, chuẩn bị tung đòn chí mạng. Tính toán thời gian, chắc lúc này Hồ Tuyết cũng vừa mới làm xong bộ móng bắt trước tôi trước đó. Không biết, lúc cô ta vừa làm xong, lại thấy tôi đổi mẫu mới, tâm trạng sẽ như nào nhỉ? Chắc vỡ vụn mất. Nghĩ đến đó, quả nhiên nói Tào Tháo tới. Hồ Tuyết gọi điện đến. Tôi cố tình không bắt máy, cứ để mặc cô ta gọi. Nhưng Hồ Tuyết đúng là kiểu bướng bỉnh, cô ta gọi hết lần này đến lần khác, đến khi lên đến cuộc gọi thứ 30 mới chịu dừng. Để cô ta càng thêm ngứa ngáy khó chịu, tôi rủ bạn bè ăn uống, dạo phố, kéo dài đến tận 10 giờ đêm mới chịu về ký túc xá. Vừa mở cửa bước vào phòng, Hồ Tuyết đã như người phát điên, lao đến túm chặt lấy tay tôi, nhìn chằm chằm vào móng tay như muốn xác nhận bằng được. Sau khi xác định kiểu móng mới hoàn toàn không giống tấm ảnh tôi đăng hai hôm trước, ánh mắt cô ta bỗng tối sầm, giọng run run đầy tức giận. Tân Miểu Miểu, cậu cố tình gây sự với tôi đúng không? Cậu chẳng phải mới làm móng 2 ngày trước sao? Tại sao hôm nay lại đổi? Tiền nhiều đến phát điên rồi hả? Tôi đã nói với cậu rồi mà, làm móng nhiều không tốt, sao cậu không nghe? Cô ta giơ tay lên, phẫn nộ chỉ vào bộ móng mới làm. Cậu có biết tôi phải bỏ ra tận 2.500 tệ để làm bộ móng này không? Cậu nói đổi là đổi, cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Nhìn vào đôi mắt đỏ rực như sắp nổ tung của cô ta, tôi chỉ vô tội nhún vai, cười khẽ. Biết sao được, tôi mỗi tháng có 500.000 tệ tiền sinh hoạt mà. Tiền nhiều thật đấy, không tiêu thì người ngứa ngáy khó chịu. Tôi thích thì tôi tiêu, thích thì tôi đổi, ai cản được? Lời vừa dứt, Hồ Tuyết gần như phát điên, bắt đầu gào thét vô lý. Đổi cái gì mà đổi? Cậu như thế là khoe của, là phung phí tiền bạc. Cậu bỏ cả đống tiền đi làm tóc, làm móng, đổi tới đổi lui. Sao không quyên góp cho người nghèo? Cậu là một kẻ ích kỷ điển hình, tôi cảm thấy ghê tởm vì cậu. Nếu là tôi đã đi chết cho rồi, loại người như cậu không đáng sống trên đời này. Còn bố mẹ cậu cũng là đồ rác rưởi, có tiền không đem đi làm từ thiện, mà để cho con gái tiêu xài như điên. Bốp, chưa để cô ta kịp nói hết câu, tôi đã vung tay tát thật mạnh. Vì cô ta dám xúc phạm đến bố mẹ tôi. Vẫn thấy chưa đủ hả dạ, tôi tát thêm một cái nữa vào má phải của cô ta. Sau đó túm lấy cằm Hồ Tuyết, đẩy cô ta ép sát vào cửa, lạnh giọng cảnh cáo. Công ty nhà tôi có riêng một quỹ từ thiện, mỗi năm giúp đỡ biết bao nhiêu người. Cô lấy tư cách gì mà mở miệng sỉ nhục họ hả? Còn cô, bớt có cái kiểu chiếm hữu với tiền người khác đi. Tiền không phải của cô thì đừng có mở miệng dạy người ta tiêu như nào. Lần sau mà còn để tôi nghe thấy cô dám nói sằng bậy, dám động đến bố mẹ tôi thêm một câu thôi, tôi sẽ tự tay xé cái lưỡi thối của cô ra. Ánh mắt tôi lạnh đến mức khiến cô ta chết đứng tại chỗ, mạnh miệng yếu ớt biện minh. Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, không có ý gì khác mà. Mấy cô bạn cùng phòng nãy giờ nghe hết toàn bộ, không nhịn nổi nữa, liền đồng loạt lên tiếng bênh tôi. Người ta tiêu tiền nhà người ta, liên quan gì đến cô? Đúng đấy, chính cô cũng uốn tóc, làm nêu, thế mà người khác làm thì cô lại la lối đạo đức, chẳng phải hai mặt sao? Tôi buông tay ra, nhưng Hồ Tuyết vẫn chưa biết điều, lại bù lu bù loa dọa nạt. Cậu dám đánh tôi sẽ bảo anh Hạo không bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa. Tôi nhếch môi, liếc cô ta một cái, thản nhiên đáp. Vậy thì càng tốt, tôi còn đang mong đấy. Không buồn nhìn lại cô ta, tôi thu dọn đồ đạc, quyết định chuyển ra căn hộ gần trường ở luôn. Lưu Vi và Hoàng Vân cũng chịu hết nổi, dứt khoát dọn ra đi cùng tôi. Trước đây tôi vẫn cố quay về ký túc vì phải dậy sớm học lớp 8 giờ, với lại cũng muốn tám chuyện rông rả với tụi bạn. Nhưng bây giờ, ở chung với cái kiểu người thần kinh phân liệt như Hồ Tuyết thêm một giây thôi tôi cũng không chịu nổi. Trước khi đi, tôi lén giấu một thiết bị nghe lén nhỏ vào góc trong tủ quần áo, để xem cái người suốt ngày đóng vai nạn nhân đó, sau lưng còn có thể dựng được bao nhiêu trò. Tôi vừa bước chân ra khỏi ký túc, Hồ Tuyết đã lập tức đá ghế loảng xoảng, gào lên như phát điên. Chết tiệt, thật sự là chết tiệt. Rõ ràng chỉ số mô phỏng của mình đã lên đến 20 điểm rồi mà. Cả hệ thống còn công nhận mình giống cô ta nữa cơ mà. Giờ bị phá kiểu này, chỉ còn lại 10 điểm. Nếu về không thì nhiệm vụ thất bại mất. Thất bại rồi, mình sẽ bị trừng phạt. Cô ta lập tức gọi điện cho Lâm Hạo. Hạo ca ca, anh nhất định phải giúp em. Xin anh đi năn nỉ Tần Miểu Miểu quay lại ký túc đi. Em cần quan sát cô ta mặc gì, mua gì, phải ở gần mới dễ bắt trước, dễ phân tích hành vi của cô ta chứ. Đầu dây bên kia cười khẩy. Ừ, được thôi, nhưng mà Tuyết Tuyết, em định thưởng cho anh cái gì nào? Tôi không thèm nghe tiếp đoạn định hót gớm ghiếc phía sau, ngắt luôn thiết bị nghe lén, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của Hồ Tuyết. Nếu muốn thoát khỏi cái hệ thống quái quỷ kia, muốn làm chủ lại vận mệnh của chính mình, thì chỉ có cách để cô ta thất bại. Chỉ cần nhiệm vụ của cô ta bắt chước tôi bị hệ thống đánh giá là thất bại, thế là đủ. Vấn đề là làm thế nào để khiến hệ thống đó đánh giá mô phỏng không thành công. Ngay lúc ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi vừa cùng Lưu Vi và Hoàng Vân bàn bạc chốt xong kế hoạch, thì một cuộc gọi lạ bất ngờ hiện lên màn hình. Giọng nói đầu dây rất quen, là Lâm Hạo. Nhưng khác hẳn thái độ hống hách thường ngày, lần này hắn ta tỏ ra cực kỳ nhẹ nhàng, nói đủ lời ngon ngọt để dỗ dành tôi quay về. Ngày xưa, tôi từng thích nghe mấy lời đó đến phát nghiện, nhưng giờ đây chỉ cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên, vì kế hoạch, tôi vẫn mỉm cười đồng ý. Tối đó, khi tôi vừa về đến ký túc xá, thái độ của Hồ Tuyết khác hẳn. Cô ta cố tỏ ra ngoan ngoãn, còn đặc biệt đến trước mặt tôi làm bộ xin lỗi. Miểu miểu, hôm trước là mình sai. Cậu cũng biết mà, mình từ quê lên, chưa từng tiếp xúc nhiều. Có lúc nghĩ không thấu đáo, mới hay nói mấy câu đạo đức giả. Tôi thật lòng muốn sửa đổi. Cậu có thể tha thứ cho mình không? Tôi thản nhiên nhìn móng tay, giọng nhàn nhạt. Đương nhiên là có thể. Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến cô ta khựng lại, suýt thì nuốt luôn câu thoại kế tiếp. Cô ta vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cô ta chỉ vào bộ váy tôi cố tình treo ra, hỏi: "Cậu định mặc cái này ngày mai à?" Thấy tôi gật đầu, cô ta lập tức cau mày, ra vẻ muốn nói lại thôi. Tôi cố nhịn cười, hỏi: "Sao thế? Không hợp hả?" Hồ Tuyết làm bộ suy nghĩ rồi chỉ vào một bộ màu trắng, thực chất là bộ rẻ tiền nhất trong tủ tôi, nói: "Tôi thấy bộ này hợp với cậu hơn á, thật đấy." Tôi liếc nhìn một cái, rồi mỉm cười gật đầu. "Ừm, cậu nói đúng, vậy ngày mai tớ sẽ mặc bộ này. Cảm ơn cậu đã góp ý nha." Cô ta như được chút bỏ gánh nặng, trong mắt ánh lên sự đắc ý rõ ràng. Sáng hôm sau, vừa thấy tôi thật sự mặc bộ đó ra khỏi phòng, Hồ Tuyết cười đến mức không giấu nổi niềm vui. Cả nhóm vừa ra khỏi ký túc, cô ta đột nhiên ôm bụng nói đau, bảo tụi tôi đi trước. Tôi và Lưu Vi, Hoàng Vân nhìn nhau, hiểu ý ngay, vừa rời đi nhưng thực chất trốn ở một góc chờ theo dõi. Chưa đầy 5 phút, Hồ Tuyết bước ra khỏi ký túc, trên người đúng như dự đoán, mặc y chang bộ đồ tôi đang mặc. Lưu Vi nhịn không nổi thì thầm: "Miểu Miểu, rốt cuộc thì cô ta bỏ công bắt chước cậu đến vậy, là vì cái gì?" Hoàng Vân hừ một tiếng: "Tóc cũng bắt chước, móng tay cũng bắt chước, giờ đến cả quần áo. Tính ra cô ta keo kiệt thế mà vẫn chịu chi từng ấy tiền, đúng là không đơn giản đâu." Tôi chỉ khẽ đáp: "Dù là vì gì, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu." Rồi vỗ nhẹ vai họ: "Hai người đi thay đồ đi, mặc khác hẳn đi, có trò hay để xem rồi." Vào lớp, Hồ Tuyết mặc đúng bộ váy giống tôi hôm nay, bước vào với vẻ mặt ngây thơ vô tội. "Miểu Miểu ơi, bộ váy tớ mang hôm nay bị dơ mất rồi, nên tớ mặc tạm bộ giống cậu." "Cậu không giận chứ?" Tôi thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Không giận đâu. Cậu thích thì cứ mặc thôi. Vậy nếu sau này tớ cứ mặc giống cậu hoài, cậu cũng không thấy phiền hả?" "Tất nhiên không rồi, đó là tự do của cậu mà." Hồ Tuyết nghe xong, cười rạng rỡ như vừa giành được thắng lợi, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Nhưng chỉ vài giây sau, khi thấy Lưu Vi và Hoàng Vân từ cửa bước vào, nụ cười kia lập tức đóng băng trên mặt. Cô ta run rẩy chỉ vào hai người, giọng như sắp vỡ: "Lúc nãy tụi mày ra ngoài đâu có mặc bộ đó? Sao giờ lại mặc giống hệt bọn tao vậy?" Lưu Vi và Hoàng Vân liếc nhau một cái, cố nhịn cười, rồi cũng bình tĩnh lặp lại y chang lời nói của cô ta lúc nãy: "Ai, tại bọn tớ làm bẩn đồ nên thay tạm một bộ giống thôi. Không ngờ lại trùng hợp vậy luôn á." Sợ Hồ Tuyết chưa đủ tức, hai người còn quay một vòng, nghịch ngợm nói: "Sao hả? Đồng phục hội giống Miểu Miểu hôm nay đẹp không?" "Ừ, hợp với tụi tớ lắm luôn nha." Hồ Tuyết run lẩy bẩy, rồi bỗng dưng gào lên như phát điên: "Đẹp cái đầu mấy người hả? Ai cho mấy người mặc giống Tần Miểu Miểu hả? Không lẽ mấy người không biết chỉ mình tôi mới được bắt chước cô ấy sao? Chỉ tôi mới được mặc giống cô ấy." Gương mặt méo mó vì tức giận của cô ta khiến cả lớp choáng váng. Các bạn học bắt đầu thì thầm bàn tán, có người còn chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà không thèm giấu. Cảnh tượng trước mắt, tôi ngồi xem mà cứ như xem kịch hay, khóe miệng khẽ cong lên. Sau lần nghe lén hôm trước, tôi đã nghĩ, nếu hệ thống của Hồ Tuyết chỉ nhận diện việc cô ta mô phỏng tôi, vậy thì nếu đặc điểm của tôi không còn là duy nhất, mà là một nhóm người cùng có, liệu hệ thống có còn phân biệt được không? Lúc đó, hệ thống sẽ không còn biết rốt cuộc cô ta đang bắt chước tôi hay là bắt chước người khác. Mô phỏng mất tiêu điểm, tức là thất bại. Ngay cả khi hệ thống của cô ta lựa chọn tôi làm đối tượng mô phỏng, thì lúc này nó cũng chẳng thể xác định rõ rốt cuộc người cô ta đang bắt chước là ai. Và phản ứng vừa rồi của Hồ Tuyết đã chứng minh, tôi đoán đúng. Nhận ra mình vừa mới mất kiểm soát, Hồ Tuyết cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, miễn cưỡng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhưng chưa được bao lâu, một vài bạn học khác cũng bước vào lớp, trên người mặc chính bộ váy giống hệt tôi hôm nay. Hồ Tuyết lập tức sụp đổ lần nữa, ôm đầu lẩm bẩm: "Tại sao lại như thế, sao lại thành ra thế này?" Cô ta bỗng quay ngoắt nhìn về phía tôi, đôi mắt như muốn lột trần mọi mưu đồ. "Là cậu phải không? Mọi chuyện này đều do cậu sắp đặt phải không? Cậu cố tình làm vậy đúng không?" Tôi nghiêng đầu, nhếch môi mỉm cười: "Tôi cố tình làm gì cơ? Chẳng lẽ cậu mặc giống tôi là có mục đích khác?" Bị chọc trúng tim đen, Hồ Tuyết giật bắn người, né tránh ánh mắt tôi, lắp bắp: "Không, không có, tớ chỉ thấy bất công cho cậu thôi. Ai mà thích bị đụng hàng với nhiều người như vậy chứ?" Tôi thản nhiên đáp: "Không sao mà, tôi không để ý đâu." Một câu như bông gòn chặn ngang cổ họng Hồ Tuyết, nghẹn đến không nói nổi gì thêm. Từ hôm đó trở đi, bất cứ khi nào Hồ Tuyết gợi ý tôi mặc bộ nào, đều có người khác vô tình mặc y chang. Dù là bạn cùng lớp hay người ngoài khoa, đều đã vào vai một cách hoàn hảo. Không cam lòng, Hồ Tuyết quyết định đầu tư mạnh hơn nữa để bắt kịp tôi. Từ ly nước, son môi, gấu bông đến vòng tay, bông tai, giày dép, tôi dùng toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt đỏ. Và cố tình thay đồ liên tục, cứ mỗi lần cô ta vừa đuổi kịp, tôi lại ngay lập tức đổi món khác. Cô ta mãi mãi không thể theo kịp tôi. Tiền cạn kiệt, Hồ Tuyết bắt đầu vay nóng trên mạng. Vay không nổi thì quay sang gọi cho Lâm Hạo xin tiền. Một lần đi toilet, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa hai người họ. "Tuyết Tuyết à, tất cả là vì em mà anh mới đắc tội với Tần Miểu Miểu. Phải chuyển cho cô ấy 300.000, đó là toàn bộ số tiền anh có. Suất tài trợ của anh cũng đột nhiên bị cắt. Mỗi ngày em lại đòi tiền, giờ thật sự là anh không còn một xu nào nữa. Em có thể tự đi làm thêm được không? Tự lo liệu một chút." Hồ Tuyết lại giở chiêu bé ngoan đáng thương, dưng dưng nói: "Hạo ca ca, em cũng đang tìm việc làm thêm mà. Em đâu có muốn phiền anh, chỉ là em thật sự đã cố hết sức rồi. Anh không biết đâu, Tần Miểu Miểu ấy xa xỉ lắm. Từ đầu đến chân cứ cách vài ngày là đổi hết. Em vừa mới cắn răng mua giống cô ta thì cô ta lại thay sang đồ khác. Em chỉ còn cách chi nhiều hơn để đuổi kịp. Em cũng đâu muốn như vậy. Em đã phải vay tiền trên mạng để mua đồ giống cô ta rồi. Em không thể để quá hạn. Hạo ca ca, anh phải giúp em lần này. Nếu không còn cách nào khác, anh đi định cô ta lại đi. cô ta yêu anh như vậy, anh chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt, kiểu gì cô ta cũng sẽ đưa tiền cho anh thôi. Lâm Hạo nghe xong, mặt đen như đáy nổi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn bắt đầu quay lại dỗ tôi, còn dẻo miệng hơn cả lúc chúng tôi mới yêu. Tôi thì sao? Cười tươi tiếp chiêu, gật đầu đồng ý hết. Hắn nói gì tôi cũng ừ, nhưng tiền thì tuyệt đối không cho. Giả vờ không hiểu lời ám chỉ hết tiền của hắn, giả ngơ toàn tập. Đến một hôm, Lâm Hạo không nhịn nổi nữa, lộ luôn bản mặt thật, mở lời xin tiền. Tôi chẳng nói nhiều, tiện tay chuyển cho hắn 500 tệ, còn vỗ vai hắn ân cần. Tôi biết anh không thích tôi dùng tiền xúc phạm anh mà, nên lần này chỉ gửi chút gọi là anh nhớ tiết kiệm nha. Mặt Lâm Hạo tối sầm, giận đến mức chuyển khoản trả lại ngay lập tức. Cô coi tôi là ăn xin chắc, chỉ có nhiêu đây tiền mà cũng đưa được à? Tôi thở dài, nhận lại khoản chuyển khoản vừa bị trả về, chỉ nhắn lại một câu nhẹ nhàng. Nếu anh nghĩ về tôi như vậy thì tôi cũng hết cách rồi. Lâm Hạo tức đến muốn nổ tung, nhưng lại không dám nhắc tới chuyện chia tay. Từ hôm đó, hắn chỉ còn cách lén đi tìm việc làm thêm. Chẳng bao lâu sau, Hồ Tuyết cũng bị kéo theo. Một hôm, tôi cùng Lưu Vi và Hoàng Vân đi ăn đồ nướng. Vừa ngồi xuống thì bắt gặp Lâm Hạo và Hồ Tuyết đang bưng bê, dọn bàn, chính là nhân viên phục vụ ở quán đó. Tụi tôi đang ăn uống ngon lành thì Hồ Tuyết nhìn tôi, nuốt nước bọt, rồi cố tình nói to. Tân Miểu Miểu, cậu không thấy mình quá đáng sao? Cậu ăn ngon mặc đẹp mà chẳng biết thương bạn trai mình một chút nào. Anh ấy phải đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi cậu, còn cắn răng chuyển cho cậu 30 vạn đó. Cậu không cảm thấy anh này sao? Lời cô ta nói nghe thì ngọt ngào, nhưng bên trong cực kỳ thâm hiểm và mang tính dẫn dắt. Người ngoài cũng không biết đầu đuôi, nghe vậy lập tức hiểu lầm. Tưởng tôi là kiểu đào mỏ, sống phải phỡn bằng tiền bạn trai. Quả nhiên, xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán khó chịu. Có vài người đàn ông trung niên còn vừa nhìn tôi vừa huýt sáo, buông lời trêu chọc. Xin thế này mà làm gì không được, sao lại tiêu tiền của bạn trai chứ? Con gái bây giờ thật hết thuốc chữa. Người ta đi làm mướt mồ hôi, còn cô thì gọi cả bàn đồ nướng. Lương tâm cô đâu rồi hả? Từng lời đổ oan, chỉ trích vây lấy tôi như những cái roi vô hình. Còn Hồ Tuyết thì cười đến mức khóe miệng cong tận mang tai, rõ ràng đang tận hưởng khoảnh khắc hạ bệ tôi. Nhưng cô ta chưa cười được bao lâu, sắc mặt Hồ Tuyết biến đổi đột ngột khi Lâm Hạo đột nhiên bước tới bên cạnh cô ta và tát một cái như trời giáng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người, kể cả Hồ Tuyết, đều chết lặng tại chỗ. Chỉ nghe thấy Lâm Hạo cất giọng, chuyện hoàn toàn không phải như cô ta nói. Số tiền 300.000 đó là bạn gái tôi trước đây đã chi cho tôi chỉ là trả lại mà thôi. Hơn nữa, tôi còn là sinh viên được gia đình cô ấy tài trợ, cô ấy không phải kiểu đào mỏ như các người nghĩ. Vừa dứt lời, Hồ Tuyết lập tức bị ánh mắt chỉ trích từ bốn phương tám hướng bao vây. Cô ta ôm má, gần như sụp đổ. Hạo ca ca, em làm vậy là vì anh mà, sao anh lại đối xử với em như thế, em hận anh. Nói xong, cô ta ném cái khăn lau xuống, tức giận bỏ đi không quay đầu lại. Nhưng Lâm Hạo chẳng buồn đuổi theo, mà quay sang quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng đầy thành khẩn. Miểu Miểu, đây là lời xin lỗi chân thành của anh. Em thấy thế nào? Anh biết em không ưa Hồ Tuyết, giờ anh đã chọn đứng về phía em. Vậy, em hài lòng chưa? Chỉ mới một tuần trôi qua, dưới mắt Lâm Hạo đã thâm đen. Trên người mặc toàn đồ bình dân, thậm chí còn vương mùi mồ hôi. Không còn khoản tài trợ từ nhà tôi, không còn tiền của tôi hay những khoản đốt tiền cho Hồ Tuyết. Hắn đã bắt đầu không chịu nổi những ngày khốn khó. Tôi lạnh nhạt nhìn hắn, chậm rãi hỏi, "Chưa đủ. Tôi hỏi anh, tại sao Hồ Tuyết cứ hết lần này đến lần khác bắt chước tôi? Rõ ràng chẳng có tiền, vậy mà cứ cố sống cố chết đuổi theo tôi từng món một." Lâm Hạo nhìn tôi, ánh mắt do dự, chậm rãi hỏi lại, "Nếu anh nói ra, em có thể cho anh cái gì không?" Tôi nhướng mày, cong môi cười nhẹ, "Vì giá trị thông tin mà định giá." Lâm Hạo trầm ngâm một lúc, sau đó ghé sát lại, hạ giọng nói với tôi một vài điều. Cách đó không xa, Hồ Tuyết, người vừa chạy trước một đoạn, đang đứng bên đường chờ hắn đuổi theo. Thế nhưng đợi mãi, bóng dáng Lâm Hạo vẫn không xuất hiện. Cô ta cắn môi, không cam lòng quay ngược trở lại. Vừa bước đến trước cửa quán nướng, đã thấy Lâm Hạo đang ghé sát mặt thì thầm với tôi. Sắc mặt cô ta lập tức tái mét, như bị sét đánh trúng. Nỗi sợ hãi sộc thẳng lên đầu. Nếu như Lâm Hạo thật sự đã tiết lộ bí mật hệ thống cho tôi, thì cô ta chẳng phải xong đời rồi sao? Hai người đang làm gì đấy? Cô ta gào lên, rồi tức tối kéo Lâm Hạo ra một bên. Sau đó là một trận cãi nhau nảy lửa, kết thúc bằng sự bực dọc bỏ đi của cả hai. Từ hôm đó trở đi, Hồ Tuyết theo dõi tôi sát sao hơn bao giờ hết. Tân Miểu Miểu, hôm nay cậu ăn mặc đẹp thế, định đi đâu vậy? Tôi nhướng mày mỉm cười. Hẹn hò chứ sao? Lâm Hạo rủ tôi đến nhà hàng Michelin ăn tối đó. Tôi vừa rời đi, cô ta liền bắt xe lén bám theo. Tôi thoáng liếc thấy cô ta rình rập ngay ngoài cửa nhà hàng, chỉ nhếch môi cười rồi bước vào trong. Và đúng lúc Lâm Hạo thật sự xuất hiện, tôi không cần quay lại cũng biết cô ta đang sụp đổ trong lòng như thế nào. Dù lần này Hồ Tuyết khôn hơn, không xông ra phá đám, nhưng từ đó về sau, cô ta liên tục xuất hiện sau lưng tôi và Lâm Hạo. Đến lần thứ 10 bị tôi bắt quả tang, tôi quyết định giăng một cái bẫy ngọt ngào. Trong nhà vệ sinh, tôi cố tình gọi điện thoại lớn tiếng. "Ơi, có 200 vạn thôi mà. Nếu Lâm Hạo muốn thì cứ chuyển cho anh ấy đi. Dù sao thì ảnh cũng đã khai hết bí mật của Hồ Tuyết cho tôi rồi. Chút tiền đó với tôi chẳng là gì." "Bí mật gì à?" "Thì chính là lý do tại sao cô ta cứ bắt chước tôi ấy chứ sao. Tôi cũng không ngờ cô ta lại tính toán sâu đến vậy, thậm chí còn định thay thế tôi cơ mà." Tôi tắt điện thoại, thản nhiên soi gương đánh lại son môi. Ngay sau đó, Hồ Tuyết đẩy cửa bước ra, vẻ mặt vặn vẹo méo mó, ánh mắt đầy độc ý. Cô ta đá đổ thùng rác ngay cửa, gào lên, "Tiện nhân, lũ tiện nhân, mấy người cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ không để kế hoạch thất bại đâu." Chưa được bao lâu, thiết bị nghe lén của tôi lại vang lên âm thanh, "Hệ thống, hiện tại chỉ số mô phỏng của tôi là 0. Vậy tôi còn có thể trở thành Tần Miểu Miểu không? Có thể sống cuộc đời của cô ta không? Nếu tôi giết cô ta, khiến trên đời không còn tồn tại một Tần Miểu Miểu nào nữa thì sao? Không được, chúng tôi chỉ là hệ thống mô phỏng người bị chiến lược, chỉ có thể thông qua việc người khác công nhận độ tương đồng, từ đó đánh cắp vật khí. Giết cô ta, nhiệm vụ vẫn thất bại. Cái này không được, cái kia cũng không được. Mà anh nói rồi, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ kích hoạt chương trình tự hủy. Lúc đó tôi sẽ chết phải không? Vậy tôi phải làm sao? Thì chết thôi. Dù sao tôi cũng sẽ chuyển sang ký sinh ở người tiếp theo." Sự vô tình lạnh lẽo của hệ thống khiến Hồ Tuyết chết lặng. Cô ta không cam tâm. "Tôi không muốn chết. Không có cách nào để tôi sống mà không cần hoàn thành nhiệm vụ sao? Không có. Nhưng khi chương trình tự hủy bắt đầu, cô có thể kéo theo vài người đi cùng. Như vậy, cô sẽ không quá cô đơn. Chương trình sẽ khởi động sau 3 ngày. Hãy chuẩn bị trước đi." Căn phòng rơi vào im lặng vài giây, rồi đột nhiên vang lên tiếng cười điên loạn. "Được thôi, nếu tôi không thể sống, vậy thì bọn họ cũng đừng hòng sống yên." Tôi nghe đến đó mà sởn cả da gà, không dám chậm trễ, lập tức gọi người nhờ giúp theo dõi sát Hồ Tuyết. Nhưng càng nghĩ, tôi lại thấy không thể chỉ dựa vào người khác. Cách duy nhất khiến mọi người an toàn là phải khiến cô ta ở một mình vào ngày đó. Tôi vừa định gửi tin nhắn cảnh báo thì tin nhắn của Hồ Tuyết đã nhảy lên trước tôi một bước trong nhóm lớp. Gần đây đã làm phiền mọi người nhiều rồi, 3 ngày nữa tôi sẽ tổ chức một buổi ăn uống ở nông trại cuối tuần để cảm ơn cả lớp. Cô ta còn cố tình tắt thẳng tên tôi, A Còng Tần Miểu Miểu. Để tránh khiến cô ta nghi ngờ, tôi tạm thời gật đầu đồng ý tham gia. Ngày tổ chức tiệc ở nông trại, cảnh sát đã hóa trang thành thường dân âm thầm mai phục tại hiện trường, những người không liên quan đều được khéo léo mời rời đi. Vừa bước xuống xe, Hồ Tuyết ngó quanh rồi cảm thán, chỗ này bình thường đông lắm à, sao hôm nay vắng thế? Bà chủ quán mặt tái mét vẫn cố gượng cười, chắc hôm nay mọi người đều bận cả thôi. Hồ Tuyết không nghi ngờ gì, vẫn hồ hởi kéo mọi người vào phòng riêng. Tôi đi sát lại gần, khẽ thì thầm bên tai cô ta 2 chữ hệ thống. Ngay lập tức cô ta cứng người. Tôi lợi dụng khoảnh khắc ấy để dẫn cô ta ra khu sân sau, tách khỏi đám đông. Lâm Hạo cũng đã được tôi gọi đến trước đó, đứng sẵn đợi ngoài sân. Nói đi, muốn nói gì với tôi? Hồ Tuyết nhếch môi hỏi, ánh mắt nhìn tôi lạnh như băng, như đang nhìn một cái xác sắp hết thời gian sống. Tôi liếc đồng hồ, thầm tính toán thời gian đủ cho các bạn trong phòng rút lui an toàn, rồi bình thản nói, tại sao cậu cứ nhất quyết muốn cướp lấy cuộc sống của tôi hả, Hồ Tuyết? Không phải cậu từng nói khinh thường những người sinh ra đã ngậm thìa vàng sao? Câu nói ấy đâm trúng nỗi nhục trong lòng cô ta, vẻ mặt hiện lên sự xấu hổ cùng uất hận. Đừng đạo đức giả với tôi chỉ thấy bất công thôi. Tại sao tôi không được sống như cậu? Tôi đâu có kém hơn cậu. Tôi cố ý khiêu khích, nhưng cậu đúng là kém hơn tôi, chỗ nào cũng không bằng. Cũng may là từ nay về sau, cậu chẳng bao giờ bắt chước tôi được nữa. Một kẻ thất bại toàn tập. Tôi chỉ về phía Lâm Hạo, đến cả anh ta cũng đứng về phía tôi. Cậu sớm muộn cũng bị tất cả quay lưng. Hồ Tuyết tức đến nghẹt thở, hơi thở phì phò, đột nhiên bật cười như điên. Ha 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 ha. Tân Miểu Miểu, ban đầu tao còn định dắt cả đám chết cùng, ai ngờ mày tự dâng mạng tới trước. Vậy thì tao không khách sáo nữa. Lâm Hạo tái mặt, kinh hãi. Hồ Tuyết, cô nói vậy là có ý gì? Cô ta không đáp lời Lâm Hạo, chỉ ngẩng đầu gào lên, kích hoạt chế độ tự hủy. Tất cả tụi mày cùng chết với tao đi. Nhưng chỉ một giây sau, gương mặt Hồ Tuyết tái mét. Tôi lặng lẽ đẩy mạnh một cú, cô ta lập tức mất đà, rơi thẳng xuống hố sâu đã được đào sẵn từ trước. Lâm Hạo không may mắn như vậy, trong khoảnh khắc cô ta ngã xuống, vẫn kịp kéo anh ta cùng rơi theo. Tôi lao mình chạy thật nhanh, phía sau bất ngờ vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Ngoảnh đầu lại nhìn cả hố lửa bốc cháy dữ dội, ánh lửa đỏ rực nhuộm cả bầu trời. Tôi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, ngã quỵ xuống đất. Khi các bạn học kéo tôi dậy, tiếng vỗ tay như sấm rền nổ lên giữa đám đông. Miểu Miểu, cảm ơn cậu đã cứu bọn tớ. Phải đó, nếu không nhờ cậu, tụi mình chết chắc rồi. Con nhỏ Hồ Tuyết đó đúng là ác độc đến tận xương tủy. Tiếng người xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập bên tai. Ký ức kiếp trước, nơi tôi bị cướp hết vận may, cuối cùng cũng trôi ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không còn sợ bị ai bắt chước, không sợ mất đi cuộc sống vốn thuộc về mình nữa. Sau khi mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, cái tên Hồ Tuyết cũng dần biến mất khỏi lời bàn tán. Lâm Hạo may mắn sống sót, nhưng từ đó về sau, chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh. Tôi từng đến thăm anh ta một lần. Anh thì thầm như người mất hồn. Rõ ràng tôi chưa từng tiết lộ bí mật của cô ta, còn đưa tiền, còn giúp đỡ. Sao cô ta lại nhẫn tâm đến mức muốn giết tôi? Tôi nhớ lại ngày hôm đó, khi tôi hỏi anh ta về bí mật của Hồ Tuyết, anh chỉ ghé sát tai tôi, nói một câu bình thản, Tuyết Tuyết mê làm đẹp, mê hư vinh. Cô ta bắt chước cậu, chỉ vì cậu là thứ mà cô ta ngưỡng mộ đến phát điên. Anh ta đã giữ được bí mật của hệ thống vào phút cuối. Cũng chính vì vậy, hệ thống mới nghi ngờ có người tiết lộ thông tin. Mà tôi, chỉ giả vờ gọi điện thoại mơ hồ trong nhà vệ sinh. Vậy mà Hồ Tuyết lại tin là Lâm Hạo đã bán đứng cô ta. Trách ai được, chỉ có thể trách số mệnh của cô xui xẻo. Tôi bật cười, cắm đóa hoa vừa mua vào bình. Chúng ta chia tay rồi, giờ anh cứ ở trên giường mà nhớ Tuyết Tuyết của anh đi. Lâm Hạo không cam lòng, nhưng tiếng cửa đóng rầm lạnh lùng cắt ngang tất cả. Tôi hít một hơi thật sâu, như thể hít trọn không khí của cuộc đời mới. Tôi đã thật sự sống lại, là chính mình, không ai thay thế được. Ngay lúc ấy, một âm thanh cơ học vang lên bên tai tôi. Tân Miểu Miểu, bạn cùng chuyên ngành của bạn, Lưu Phi, mỗi tháng được tiêu 100 vạn, còn giàu hơn bạn nhiều, bạn có muốn trở thành cô ta không? Tôi đáp lại một chữ duy nhất,